con gặp được xin chỉ tụng nguyện hiểu chân chính nghĩa nhiệm nam mô khai pháp tam bồ tát.
Phật nói Phật pháp rất khó nghe. Tại sao? Có hai lý do. Thứ nhất, người sinh ra trên đời này được gặp, được nghe Phật pháp thật là rất khó. Bởi có người cả đời không biết đến hai chữ Phật pháp, hoặc có những người được nghe là không hiểu, nên nói khó nghe. Tại sao Phật pháp được nghe mà không hiểu? Bởi vì Phật pháp nói lẽ thật, chỉ lẽ thật mà chúng ta sống trong ảo tưởng quá nhiều, nên không thể tiếp nhận được sự thật ấy. Ví dụ quý vị có chấp nhận thân mình nhơ nhớp không? Thầm nhận thôi. Nhưng nếu ra ngoài ai phê bình anh hai chị này nhơ nhớp, hôi hám quá, không chịu nổi, thì mình nổi sân cự người kia liền. Phật nói thân này là đẩy da hôi thối, mà mình lại thấy nó quý, nó đẹp. Như vậy không phải sống với ảo tưởng là gì? Tưởng mình sạch, tưởng mình đẹp, tưởng mình quý, nên nghe nói dơ, xấu, chịu không nổi nên nổi sân liền. Càng sân si thì càng xấu hơn, chứ đâu cải chánh cho cái nhơ nhớp ấy được. Có những việc hết sức nhỏ nhưng tôi thấy rất hay. Hôm đó thấy một thầy móc trong lỗ mũi ra một cục. Tôi hỏi cục gì? Thầy ấy nói cục cứt mũi. Tôi hỏi thêm, nếu trong lỗ tai móc ra thì gọi là cái gì? Đáp, cứt rái. Như vậy cả cái đầu mình toàn là cứt. Thế thì nó đẹp chỗ nào, quý chỗ nào, khôn chỗ nào? Từ trên xuống dưới đều là đồ bỏ hết. Vậy mà ta tưởng quý, tưởng đẹp, nghe ai phê phán một chút, nổi tức lên liền. Thật buồn cười, thật tội nghiệp. Cho nên khi Phật sắp thành đạo, bọn Ma Dương giả thành thiếu nữ đẹp tới quyến rũ Ngài trở về thế gian, Phật liền quở: đẩy da hôi thối hãy đi, ta không dùng. Chúng xấu hổ từ bỏ đi. Đức Phật nhìn tường tận, thấy rõ lẽ thật, nói ra lẽ thật. Nhưng vì lẽ thật ấy khó chịu quá nên không ai muốn nghe. Phật pháp khó nghe là ở chỗ đó. Nó ngược lại với sự tưởng tượng, ước mơ của con người. Ai cũng muốn được khen, được đẹp, được tán thán, sạch sẽ, thơm tho. Nếu mình thật sạch sẽ thì mấy hãng xà bông thơm, dầu thơm, ế hết. Tự ta thơm rồi đâu cần gì nó, còn dùng tới dầu thơm là biết mình không thơm, không sạch. Vậy mà ta cứ quên, tưởng mình thơm lắm, ai đi ngang cũng thích. Đó là ảo tưởng, chứ thực tế không phải thế. Thật ra con người sống với ảo tưởng quá nhiều, nên Phật nói lẽ thật, chỉ thẳng lẽ thật cho chúng ta đừng lầm. Người nào thấy đúng lẽ thật thì bớt cao mạn, còn sống với ảo tưởng dễ sanh ra tự cao, ngạo mạn. Đó là lẽ thường. Con người thường mơ tưởng sống dai 100 tuổi, 200 tuổi mới vừa ý. Hồi xưa mấy ông vua còn tham nữa, khi bá quan vô chầu đều chúc vàng tuế, nghĩa là sống tới muôn năm. Bây giờ chúng ta chúc tới với nhau, cao lắm là bá niên, tức trăm năm thôi. Giả sử ai đó trớ trêu, chúc anh chị sang năm chết, quý vị chịu không? Chắc đuổi ra khỏi nhà liền. Bên Nhật có một thiền sư được nhắc tới mãi. Hôm ấy ngày Tết đầu năm, Phật tử đến đảnh lễ chúc Tết ngày xong. Ngài chúc lại thế này: tôi chúc cho gia đình anh, ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Người được chúc ngạc nhiên, không hiểu sao ông thầy chúc cái gì kỳ lạ vậy, chúc như trù rủa toàn gia quyến người ta. Nhưng thiền sư giải thích: tôi chúc như vậy là hạnh phúc cho gia đình anh đó chứ. Bởi vì có khi ông nội còn, bà nội còn mà cháu chết thì đó là bất hạnh. Tôi chúc theo thứ tự: ông nội chết trước, rồi tới cha, con, cháu chắc. Như vậy là tốt quá, hạnh phúc quá rồi, tại sao lại không chịu? Chúng ta có bệnh hay trốn sự thật, nghe chết là chướng tai liền không chấp nhận. Nhưng đó là lẽ thật. Có phải lẽ thật khó nghe không? Bởi thế người xưa hay nói trung ngôn nghịch nhị, tức lời nói thật thì trái lỗ tai, Tại vì mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, mơ ước quá nhiều, nên nghe nói thẳng thì buồn, chịu không nổi. Chẳng những Phật nói cuộc đời vô thường, mà còn nói mạng sống của mình trong hơi thở nữa kìa. Nếu đầu năm Phật tử được huynh đệ tới chúc, tôi chúc anh chị mạng sống trong hơi thở, quý vị chịu nổi không? Chắc chắn chịu không nổi. Một ngày còn không chịu, huống là trong hơi thở. Nhưng đó là lẽ thật. Thở ra mà không hít vào là chết. Đó là lẽ thật. Tại sao chúng ta lại không chịu? Thế nên nói Phật Pháp khó nghe là vì vậy. Chúng ta đã có duyên gặp Phật Pháp rồi, phải ráng nghe những lẽ thật ấy để phá ảo tưởng của mình, không còn lầm lẫn nữa. Biết đúng như thật về bản thân, về mạng sống của con người, chúng ta không bị ảo tưởng làm mờ tối. Khi ấy việc tu rất dễ dàng. Như vậy, khi đã được thân người, chúng ta phải làm gì? Biết thân người khó được, mà ngày nay mình được rồi, phải biết trân quý. Quý thì làm sao? Kiếm thuốc trường sanh cho nó sống dai phải không? Hay dùng tất cả các chất tẩm bổ cho nó tráng kiện hoài? Không phải. Chúng ta có được thân người là điều rất khó, nên khi đã được phải sử dụng sao cho hữu ích đối với bản thân, với mọi người xung quanh. Như vậy mới xứng đáng với giá trị khó được của nó. Chẳng lẽ được thân người rồi ta cứ để trôi qua hết một đời, sao mất đi không chắc trở lại làm người thì uổng lắm. Vì vậy mình phải làm sao cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp, làm sao mọi người chung quanh đều quý mến. Đó là chúng ta biết dùng thân này. Chứ quý vị chỉ lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo chỗ ở, lo cả đời rồi ngã xuống chết, không biết đi về đâu, có đáng tiếc không? Nếu quý vị tưởng làm lợi ích cho mình, cho người là làm giàu, có nhiều tiền, không phải vậy. Với tâm lúc nào cũng muốn đem lại sự tốt đẹp cho mình, cho người, thì sống trong hoàn cảnh nào ta cũng làm được. Ví dụ thấy bà cụ 70-80 tuổi qua đường, xe cộ dập dìu, cụ không dám qua. Chúng ta chỉ cần dắt tay đưa bà qua đường, đó là tốt, là có phước rồi. Việc làm này đâu đòi hỏi phải có tiền, chỉ một chút công thôi cũng đủ có phước. Gặp một đứa trẻ đi học chạy chơi dấp té, chúng ta đỡ nó lên, phủi quần áo sạch, đâu tốn công bao nhiêu mà lại là một hành động tốt. Thấy ngoài đường người ta bỏ rác dơ, mình lượm vào đốt hoặc chôn, đó là hành động tốt, không cần ai biết ai khen. Mỗi ngày mình đều làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho xã hội, đó là ta khéo tu, khéo sử dụng thân này. Đồng thời đối với thân, miệng, ý của mình, chúng ta làm được việc gì có lợi chung cho mọi người thì làm. Miệng nói những lời tốt khiến mọi người an vui, ý nghĩ tới tình thương, hỷ xả, nghe lời phiền trách, chửi rủa, mình đều bỏ qua không giận. Thân giúp đỡ ai được việc gì đều vui vẻ làm, không nể khó nhọc. Đó là người khéo dùng thân tạm bợ này, không để uổng phí. Nếu không như vậy, dù ta ăn ngon mặc đẹp, tới chừng nhắm mắt, thân này cũng trở thành thây thối mà thôi, có giá trị gì? Thế nên khi còn sống, chúng ta cố gắng sử dụng thân cho có lợi ích, không tạo tội lỗi, vừa để tốt đẹp cho bản thân, vừa làm gương cho mọi người noi theo. Có thế đời sau được trở lại làm người, được thân tốt đẹp và phước đức nhiều hơn nữa. Muốn thế ta phải gìn giữ thân miệng ý, không làm những điều xấu ác, luôn luôn làm điều tốt đẹp, đó là người khéo tu. Bởi vậy phải giữ tròn năm giới, đừng để thiếu sót, đời sau sẽ không được làm người tốt đẹp trọn vẹn. Đó là người biết lo cho mình. Vị nào cao cả hơn nữa, nên lợi dụng thân này, cố gắng ngày đêm tu hành, sao cho sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ, đó là tiến lên vượt hơn thân người ở mai sau nữa. Tôi dùng một ví dụ để làm sáng tỏ hơn điều này. Như người ra biển gặp sóng to gió lớn, thuyền bị đánh chìm, người ấy bơi lội một hồi gần đuối sức, bỗng dưng gặp một khúc cây mục trôi lờ đờ trên mặt nước. Người ấy liền ôm khúc cây mục nên khỏi chết đuối. Nhưng khi được khúc cây mục rồi, người ấy phải làm sao? Phải tìm cách báo cho thuyền bè đi gần để họ cứu, hoặc nếu gần bờ thì mượn khúc cây mục đó lội vào bờ. Như vậy khúc cây mục là hữu ích. Ngược lại, ôm được khúc cây mục mừng khỏi chết chìm, rồi cứ ôm nó hoài, không nhờ ai tiếp cứu hoặc không lội vào bờ, kết quả sẽ ra sao? Khi khúc cây rã, người ấy phải chết chìm. Với người như thế, khúc cây mục kia trọn chẳng có lợi ích gì. Khúc cây mục dụ cho thân này, chúng ta nhờ nó mà sống làm việc, chúng ta đương nó để làm tất cả điều tốt, chứ không nên ôm giữ bảo vệ nó như kẻ ôm khúc cây. Ngày nào nó rã mục thì uổng đi một kiếp người vô ích. Đó là chỗ thiết yếu trong việc ứng dụng tu hành. Phật pháp có nghe, mà chúng ta đã được nghe thì phải làm sao? Người thiếu phước duyên ít có cơ hội nghe pháp, cũng như ít có cơ hội gặp chư tăng giảng dạy Phật pháp. Bây giờ được gặp, được nghe, chúng ta phải biết trân quý pháp. Nghe rồi tư duy cho kỹ, xem lời Phật dạy, chư tăng dạy có đúng không? Nếu nghe và suy gẫm biết rõ là đúng thì chúng ta phải thực hành, đó là tu. Nghe giảng kinh thuyết pháp không giống như đi nghe nhạc hoặc coi cải lương. Ta không cảm thấy vui ồ ạt một chút rồi hết, mà nó rất thâm trầm. Chúng ta phải suy gẫm, nhận định mới hiểu, mới thấy cái hay của pháp, từ đó áp dụng thực hành, ta mới thấy giá trị và lợi ích thiết thực của giáo pháp. Thực hành gọi là tu. Vì nào học Phật hội đủ ba điều kiện trên: nghe pháp, biết suy gẫm đúng và thực hành, bảo đảm vị ấy là người Phật tử chân chính, sẽ tu tiến chứ không bao giờ lùi. Được thế, chắc chắn quý vị sẽ thoát khỏi những đau khổ trong hiện tại và mai sau. Giáo lý nhà Phật có tam tuệ học là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy gẫm rồi ứng dụng tu. Phật không bắt buộc ai nghe Ngài dạy rồi tin liền, mà phải suy gẫm, thấy đúng mới tin, mới thực hành. Kể đến, chúng ta nghe, hiểu, thực hành, rồi phải thêm cái tâm nữa. Phải có tâm ham tu, muốn chuyển hóa những gì xấu dở thành hay tốt, những gì mình thấy hay, đúng, nên thực hành và khuyên bạn bè, gia đình cùng học, cùng hiểu, cùng thực hành theo. Được như vậy, vừa lợi ích cho bản thân, cho gia đình mình, vừa có lợi cho những người chung quanh. Như thế mới đúng với tinh thần tự lợi, lợi tha của đạo Phật. Không nên hài lòng với kết quả của riêng mình rồi giấu không cho ai biết nữa, đó là tâm ích kỷ không tốt. Tóm lại, Phật tử phải thực hiện hai điều: thứ nhất, mình nghe, suy gẫm rồi tu; thứ hai, đem cái nghe hiểu của mình truyền bá, chỉ dạy lại cho huynh đệ cùng nghe, cùng hiểu. Đó mới đúng là người Phật tử chân chính, biết tự lợi lợi tha, làm tốt bổn phận của người tu Phật. Thật ra tu theo đạo Phật không khó, mà khó là tại chúng ta không can đảm thôi. Ví dụ Phật tử nào lỡ ghiền rượu, bây giờ nghe nói cấm uống rượu, tự nhiên thấy khó tu quá, làm sao bỏ được đây? Nhưng nếu vị nào cả gan bỏ, khi bỏ được rồi mới thấy nhẹ nhàng, mình không còn bị cái say xưa mờ mịt lôi kéo nữa, đó là đã giải thoát một phần, giải thoát nghiệp nghiện ngập trói buộc mình. Quý vị tự xét xem, uống rượu nhiều hại hay tốt? Rượu làm cho men gan tổn hại, trí tuệ mờ tối, không còn biết phải quấy tốt xấu gì nữa. Người say xưa, chuyện tội lỗi tày trời cũng dám làm, tới hồi tỉnh ra thì đã lỡ hết rồi, chỉ chuốc quả đau khổ mà thôi. Cho nên thoát khỏi nghiệp rượu là thoát khỏi hiểm nạn. Thân tâm nhẹ nhàng khỏe khoắn vô cùng, khi thoát được rồi mới thương những anh em cùng nghiệp với mình, từ đó tìm cách khuyên nhủ động viên họ nên chừa bỏ nghiệp rượu một cách mạnh mẽ. Vì bản thân mình đã bỏ được nên tự tin, thấy việc làm này không phải quá khó. Nếu người nào can đảm cương quyết thì sẽ làm được thôi. Đó là hạnh tự lợi, lợi tha, nằm trong tầm tay, trong khả năng của chúng ta. Cho nên tu Phật đâu phải quá khó. Bên nam nặng nghiệp rượu, còn bên nữ nặng nghiệp nói dối. Quý cô quý bà hay than buôn bán ngoài chợ, không nói dối khó quá. Quý vị đừng sợ, ban đầu mình nói thật giá, khách hàng chưa tin, nhưng nhiều lần như vậy họ tin, Khi tin rồi, họ mua ngày càng nhiều và giới thiệu người khác tới mua nữa. Ban đầu thấy như thiệt thòi, nhưng sau sẽ được lợi ích hơn, mà lợi ích một cách chân chánh. Còn nói dối lừa gạt người, ban đầu họ không biết còn mua, đến chừng biết mình lừa gạt rồi, sao không ai dám tới nữa. Cho nên người khéo tu thấy như bị thiệt thòi mà lại có lợi ích, còn người gian xảo thấy như được lợi nhiều nhưng có ngày sẽ mất hết. Thế nên quý vị đừng ngại bị thiệt thòi, chỉ ngại chúng ta phạm giới thôi. Vì phạm giới đời này sống không an ổn, mà đời sau còn thọ thân xấu hơn nữa. Chúng ta sống trên đời này chỉ vài chục năm, lụi đùi cái chết đuổi theo sao? Vậy mà ta không chuẩn bị, không lo cho ngày mai, cứ tạo tội thì chừng chết tới nơi làm sao trở tay cho kịp. Đó là khôn hay dại? Biết khổ mà không chuẩn bị, đó là dại. Người khôn biết ngày mai mình phải chết, bây giờ chuẩn bị lần, để đến khi chết được tự tại, được thân sau tốt đẹp hơn. Như vậy là người biết lo xa. Quý vị giữ tròn năm giới, làm điều lành, khi gần nhắm mắt vui cười ra đi. Tại sao? Vì biết chắc mình sẽ được thân sau tốt hơn, tự nhiên thấy vui, đâu có sợ chết. Thân này ai cũng biết nó bại hoại mà không chịu tu, không chịu chuẩn bị, chờ nó hoại rồi kêu trời khổ quá. Bây giờ biết thân bại hoại, chúng ta can đảm chấp nhận, rồi tạo điều kiện cho ngày mai được đẹp đẽ hơn. Nắm chắc trong tay kết quả rồi thì khi thân hoại, ta chỉ việc mỉm cười, thôi chào anh tôi đi, sao sẽ tốt hơn, đừng lo. Còn không biết ngày mai thân phận ra sao, dĩ nhiên là hoảng hốt sợ sệt. Đã thế, nhiều vị lớn tuổi còn say mê lo cho con cháu, lo hoài không chịu tu. Sao quý vị không nghĩ tới chừng mình ra đi, tụi nó có đứa nào chịu đi theo dẫn đường cho mình không? Hay là chừng đó lủi thủi đi một mình, không biết thân phận ra sao? Chúng ta không phải chỉ một đời này, mà còn tiếp tục nhiều đời, phải ráng tu tiến hơn. Tiến tới bao giờ thành Phật mới thôi, có thế mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Sở dĩ các thiền sư gần chết cười là vì các ngài biết mình không mất cái cao quý, đời đời sinh ra gặp Phật Pháp, tu hành ngày càng tiến lên, nên mới vui như vậy. Tôi mong tất cả quý Phật tử nghe, hiểu, suy gẫm và ứng dụng tu, đừng để uổng phí công sức, nghe Pháp nhiều mà không làm được gì hết. Phật tử không thể tu được nhiều như tăng ni, vì còn lo sự sống, bận bịu gia đình, nên mỗi ngày làm một hai điều lành cũng tốt. Cứ thế mỗi ngày một ít, đến khi nhắm mắt cũng tích lũy một số lớn, nghiệp lành ấy sẽ dẫn quý vị đi theo đường lành. Đó là khôn ngoan, sáng suốt. Tóm lại, tôi tha thiết chắc tất cả quý Phật tử nhớ rõ thân người khó được. Chúng ta được rồi thì phải ráng giữ gìn cho tốt và tạo duyên cho mai sau càng tốt hơn, chứ đừng thả trôi. Phật Pháp khó nghe, ngày nay chúng ta được nghe rồi, phải nhận định chín chắn và thực hành. Có thực hành mới có lợi ích thiết thực, nếu không thực hành, dù nghe bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu sách, cũng không đi tới đâu hết. Mong tất cả Phật tử khéo sử dụng thân có được này cho nó xứng đáng. Phật Pháp khó nghe này mà chúng ta lãnh hội được để ứng dụng tiến tu, thì không làm hiền thánh, ít ra ta cũng được làm người tốt hơn đời này. Đó là lợi ích của người hiểu biết chính chắn lời Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.
Phẩm độ chúng sinh oai đức không cùng cực, đệ tử nguyện quy y sám hối ba nghiệp tội, phạm được bao phước thiện trí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật cảm ứng hiện theo thời, lâm chung cảnh Tây phương rõ ràng bày trước mắt, thấy nghe điều tinh tấn đồng sinh nước cực lạc, thấy Phật độ hết thảy.
Đoàn cũng